có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào giữa kỳ lễ, Đức Giêsu lên đền thờ và giảng dạy. Người Do Thái lấy làm ngạc nhiên, họ nói: ông này không học hành gì mà sao lại thông thạo chữ nghĩa như thế? Đức Giêsu trả lời: đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của đấng đã sai tôi. Ai muốn làm theo ý của người thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình giảng dạy. Ai tự mình giảng dạy thì tìm vinh quang cho mình, còn ai tìm vinh quang cho đấng đã sai mình thì là người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính. Ông Môi-se đã chẳng ban lề luật cho các ông sao? Thế mà không một ai trong các ông tuân giữ lề luật. Sao các ông lại tìm cách giết tôi? Dân chúng đáp: ông bị quỷ ám rồi, có ai tìm giết ông đâu. Đức Giêsu trả lời: tôi chỉ làm có một việc mà tất cả các ông đều ngạc nhiên. Ông Môi-se đã truyền cho các ông làm phép cắt bì. Thật ra phép ấy đã có từ thời tổ phụ chứ không phải từ thời Môi-se. Và công làm phép cắt bì cả trong ngày Sa-bát. Vậy nếu người ta làm phép cắt bì cả trong ngày Sa-bát để khỏi lỗi luật Môi-se, thì sao các ông lại nổi giận với tôi vì tôi đã chữa lành toàn thân một người trong ngày Sa-bát? Các ông đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, giống như mình là người đi trên dây, có đi coi xiếc bao giờ? Thế họ đi dây không? Họ đi trên dây. Họ đi trên dây thì làm sao? Có cái cây. Rồi họ đi như thế nào? Thấy họ sao?
Thấy họ, thấy hai tay họ lái.
Thấy tay lái. tức là nó nghiêng ngả, lúc bên nghiêng bên này, lúc ngả bên kia. Nó không bao giờ mà giống như mình đi dưới đất được, đúng không? Họ phải có hai tay họ lái, họ cầm cái cây chẳng hạn. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là nó cứ nghiêng ngả, nó lắc lư. Nghiêng bên này thì phải nghiêng bên này, nghiêng bên kia thì ngả bên kia, nghiêng ngả. Cuộc sống của chúng ta trên đời này giống như người đi dây, nó không bao giờ mà nó thẳng băng một đường, không bao giờ mà nó bình an hết, lúc thế này lúc thế nọ. Các thánh cũng thế thôi. Cuộc đời các ngài đi theo Chúa đâu phải lúc nào cũng cứ trung thành theo Chúa, phải không? Đâu phải lúc nào cũng cứ ngon lành, có lúc nghiêng ngả vì ma quỷ cám dỗ, vì yếu đuối, vì khuynh hướng xấu, vì áp lực vân vân, cho nên mình bị nghiêng ngả. Thế thì làm sao để mà thoát được cái đó? Thân phận con người mà, đâu có dễ mà thoát được. Cho nên là một con người dù là rất là cương quyết, nhưng đôi khi mình cũng bị dao động, phải không? Dù mình cương quyết lắm, mình vững chí lắm, bền tâm lắm, nhưng đôi khi cũng bị dao động, ngã nghiêng, giống như các thánh tử đạo. Có những vị thánh tử đạo Việt Nam đã bước qua thập giá rồi, nhưng mà về suy nghĩ lại, cầu nguyện Chúa tác động ra xưng mình lại, không chịu theo áp lực hay là dụ dỗ để bỏ đạo, nhưng mà cương quyết tuyên bố lại là không bỏ đạo, hay là cương quyết trung thành với giáo hội. Có những người đã lìa bỏ giáo hội nhưng mà sau này quay trở lại và cương quyết trung thành với giáo hội. Hoặc là cũng có những linh mục tu sĩ bị sa ngã, bị yếu đuối, hả? Nhưng mà rồi sau này cũng trở lại được không? Được chứ. Làm thánh được không? Được chứ. Bao lâu còn sống thì ta còn có cơ hội làm thánh mà. Chúa nói Faustina như vậy mà. Cho nên có một người kiên quyết dù đôi lúc bị dao động, nhưng sau đó biết rằng không thể thỏa hiệp được với tội lỗi, ngài đã trở nên một giáo sĩ hăng say, bị tử đạo và được tuyên xưng là thánh chỉ sau 3 năm. Đó là cuộc đời của thánh Thomas Becket, tổng giám mục của giáo phận Canterbury bên nước Anh. Ngài bị giết ngay ở trong vương cung thánh đường của ngài ngày 29 tháng 12 năm 1170 và lễ mừng vào ngày 29 tháng 12 hàng năm. Xin chúc mừng những ai nhận thánh Thomas Becket, làm một mạng một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, thánh Thomas Becket sinh ra tại London năm 1118. Cha là ông J.B. Becket, là một hiệp sĩ người Normandy, đã trở thành một thương gia giàu có ở London. Mẹ cũng là người Normandy. Thomas Becket có ít là hai chị em mà một người sau này làm tu viện trưởng ở Bắc Kinh. Thomas Becket là một người thông minh, học giỏi, đã theo học ở cả hai trường đại học ở London và Bali. Nhưng mà sau khi người cha qua đời thì gia đình bị khánh tận. Đức Tổng giám mục Canterbury là người đã từng sai ngài đến Roma một vài lần và đã cấp dưỡng để cho ngài theo học giáo luật. Nên cuộc sống của chúng ta đôi khi đâu phải lúc nào cũng êm xuôi. Gia đình đang giàu có vậy, thương gia ngon lành vậy, đùng cái người cha qua đời, cái cột trụ trong gia đình nó gãy, thế là cả nhà nó sụp đổ theo. Mà nếu mà không có một bàn tay của ai đó mà đưa ra, có khi cuộc đời của mình đã rẽ sang một ngã khác, hay là có khi nó sụp đổ. Nên lòng thương xót của Chúa kỳ diệu chỗ đó. Ngài đánh được, ngài lại vỗ về. Ngài làm cho té rồi ngài lại đỡ nâng. Vì thế mà Canterbury là nơi mà thánh Thomas Becket chứng kiến được cuộc đời của mình, lúc thăng, lúc trầm, lúc lên, lúc xuống. hay lắm. Thế mà lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, khi mình nhìn lại cuộc đời của các thánh, phải nhận ra, khám phá ra rằng trong mọi biến cố của cuộc đời các ngài luôn luôn có dấu chỉ, dấu chứng của lòng thương xót Chúa. Mà cho dù lúc đó thực sự ra mình khó mà nhận ra được lắm. Lúc mà bố bị chết, gia đình mình khánh tận, có nhận ra đó là lòng thương xót Chúa không? Không. Nhưng mà lại được giám mục Canterbury nâng đỡ rồi cho gửi đi đi học. Ta thấy bàn tay của Chúa ấy chứ. Và sau này cũng nhờ đó mà Thomas Becket mới thi hành được những sứ vụ quan trọng ở trong giáo hội để bảo vệ quyền lợi của giáo hội. Thấy Chúa chăm sóc, Chúa sắp xếp hết. Nhưng cuộc sống của mình nhiều khi nó trải qua rồi thì mình mới thấy rằng có bàn tay của Chúa. Còn nếu mà đang lúc đó, đó mình cảm thấy khó nhận ra. Giống như là kỳ Trung Thu đã qua, anh em chúng tôi mà đi phát bánh cho những trao quà lòng thương xót Chúa cho những em ở vùng sâu vùng xa, khi mình đi những chuyến đầu thì nó êm xuôi, nhưng mà đến chặng cuối thì mưa to gió lớn rồi thì nhà lạc đường rồi trời thì tối rồi trễ hẹn, biết bao nhiêu cái cản trở nó đến với mình. Nhưng mà khi mình vượt qua được những cái đó, phải sang xe rồi phải hai ba người leo cái xe ôm chở nhau đi như vậy, trời thì tối mưa chẳng biết được đâu mà đi, cứ vậy đi trong đức tin thôi. Rồi cái xe chở bánh cho các em là không vô được nữa, là phải chuyển sang cái xe nhỏ, cứ lao đầu mà đi. Mà dân chúng thì họ chờ 2 tiếng đồng hồ, họ vẫn cứ chờ, vẫn cứ chờ kiên nhẫn đợi từ 5 giờ đến 7 giờ. Và vô dương thánh lễ mình cảm thấy rất là vui, thấy được là có bàn tay của Chúa sắp xếp trong từng chi tiết, trong từng chi tiết. Cái lúc mình tưởng là không thể đến được, nhưng mà rồi Chúa lại cho đến. Nhưng mà liệu mình có được kiên trì mà để cho Chúa hướng dẫn hay không, hay là mình bỏ cuộc giữa đường? Đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó thưa anh chị em. Thì các thánh cũng vậy thôi, cuộc đời ngài cũng phải trải qua nhiều cái thăng trầm, cái hành trình nó như thế. Vì thế mà Thomas Becket được chọn làm tổng phó thế cho giáo phận Canterbury vào lúc 36 tuổi, thì lại được vua Henry thứ hai là bạn chọn làm thủ tướng nước Anh, là một nhân vật quyền thế thứ nhì ở trong nước chỉ sau nhà vua mà thôi. Và ta thấy khi mà có tiền, khi mà có quyền, bắt đầu cuộc đời đổi thay. Bắt đầu cuộc đời đổi thay cũng bắt đầu đổi tính, đổi nết, không còn như vậy nữa. Thomas Becket bắt đầu nổi tiếng, có quyền, có tiền. Cho nên là ngài nổi tiếng vì cái gì? Thưa anh chị em, nổi tiếng vì lối sống xa hoa và phung phí. Bắt đầu có tiền rồi, mình sống xa hoa, bắt đầu có quyền rồi, đâu có ai cản trở mình nữa, bắt đầu mình sống một cách phung phí, ăn chơi. Cho nên ngồi suy nghĩ lại mình thấy chưa hẳn là những lúc mà khó nghèo lại là những lúc mà cho rằng nó là bất hạnh. Chưa hẳn những lúc mà mình không có một cái chức vụ, cái địa vị gì đã là cái bế tắc, cái cùng đường. Nhiều khi chính trong cái mà ta tưởng rằng bất hạnh, chính trong cái mà ta nghĩ rằng bế tắc hay là cùng đường ấy, lại là cách thế mà Chúa tỏ lòng thương xót mình để gìn giữ bảo vệ mình khỏi bị đi vào con đường tội lỗi. Giống như là Thomas Becket này, từ lúc mà được chọn làm thủ tướng, nhờ có quen biết, có thần có thế, thì bắt đầu lao vào xà đọa ăn chơi, phung phí, hoang đảng. Đáng lẽ ra khi mình có tiền, khi mình có quyền, khi mình lãnh nhận được ơn của Chúa như vậy thì mình phải biết sử dụng cái ơn huệ đó chứ. Nhưng mà anh chị em thấy có mấy người sử dụng cái ơn huệ đó không? Bắt đầu là giở chứng liền. Kỳ lạ. Kỳ lạ ấy đó. Anh chị em cứ thử nghiệm lại cuộc đời của mình thôi. Cái khi mình đau khổ hay là mình bế tắc ấy, thì mình lại bám chặt lấy Chúa có khi gần gũi hơn. Còn lúc mình mà có tiền, có quyền, có danh vọng, có địa vị, có chức tước ấy, lúc đó bắt đầu là chả cần Chúa nữa. Thấy không? Kỳ vậy đó. Mà Chúa vẫn cứ xót thương mình, cứ vẫn cho mình có tiền, có quyền, có thế, có chức. Để làm gì? Để phạm tội, để chống lại Chúa. Mà Chúa vẫn kiên trì đợi chờ có ngày mình quay trở về, có ngày để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Tôi cứ suy nghĩ vậy, tôi thấy rằng lòng thương xót của Chúa nó kỳ diệu quá. Cho nên mình muốn loan báo, nói cho mọi người biết, công bố cho mọi người biết về lòng thương xót của Chúa kỳ diệu. Mà Chúa nói với Foster là con loan báo cho toàn thế giới, cho hết mọi người về lòng thương xót của ta dành cho hết tất cả mọi người. Mình có nghĩ là lòng thương xót Chúa là dành cho cả những tổng thống, của những thủ tướng, những nhà quý tộc, nhà giàu sang, có không? Có không? Sao lại không? Chúa dành cho họ mà họ không nhận ra thôi. Chứ Chúa không đâu, Chúa đã thương xót hết mọi người mà đâu có loại trừ ai. Không một ai bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Chúa. Nhớ kỹ một điều, chỉ có con người loại trừ nhau thôi khi con người không có lòng thương xót. Khi con người không có lòng thương xót của Chúa thì con người loại trừ nhau. Còn Thiên Chúa không bao giờ loại trừ một ai ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Trừ phi thì ông lên ông ngồi chễm chệ trên ngai, ông không còn nhận ra lòng thương xót của Chúa nữa. Ông bảo, này là tao làm ra, này là của tao, vì tao muốn làm gì ta làm, ta có quyền, ta có chức vị. Đúng không ạ? Nhưng mà khi vua Henry chọn căn Thomas Becket lên làm giám mục chính tòa Canterbury thì cuộc đời của ngài đã thay đổi hoàn toàn. Lạ lùng lắm, là chính nhà vua chọn Thomas Becket, một người giáo dân, lên làm giám mục. Nhưng mà khi mà chọn như vậy, cuộc đời của ông mới đổi thay. Còn chọn ông làm thủ tướng, chọn ông làm tể tướng, chọn ông làm những người có chức vụ ở ngoài đời ấy, thì ông lao theo thế gian. Thế thì Chúa làm không? Kỳ diệu vậy đó. Khi mà vua Henry chọn Thomas Becket làm giám mục chính tòa Canterbury thì cuộc đời Henry, cuộc đời của Thomas Becket thay đổi hoàn toàn. Tổng giám mục Theobald qua đời và Thomas Becket được chọn làm kế vị. Bất kể sự chống đối của hàng giáo sĩ lúc đó, khi thấy rằng một người thế tục và ồn ào như vậy mà được đưa lên làm giám mục, ai mà chịu cho nổi. Trên tưởng tượng của một người đang sống xa hoa, một người đang sống theo thói thế gian trần tục, và một người ồn ào lúc nào cũng tiền hô hậu như vậy, mà bây giờ đang từ một hàng khanh tướng ở thế gian chuyển sang làm giám mục ở trong giáo hội, trong hội thánh, có chịu nổi không? Hả? Cho nên những hàng giáo sĩ lúc đó chống đối, một cái người mà thế tục ồn ào như vậy mà sao lại làm giám mục cho nổi? Mà đường lối của Chúa thì mình không thể hiểu được. Có ai nghĩ rằng cái ông này mà ông lên làm giám mục, ông sẽ làm tốt cho giáo hội không? Không. Nếu mà xét đoán theo bề bên ngoài, như Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng, công đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh. Người Do Thái xét đoán Chúa Giêsu theo bề ngoài, nói rằng ông có học hành gì đâu mà ông lại giảng được như vậy. Thế khi mà thấy Chúa Giêsu giảng thu hút nhiều người quá, nhiều người theo quá, dân chúng theo đông quá, thì rõ ràng ông này đâu có trường lớp nào, có bằng cấp nào không? Chúa Giêsu có bằng cấp nào không? Chúa Giêsu có tốt nghiệp ở trường nào không? Chúa Giêsu có bằng tiến sĩ kinh thánh, phụng vụ giáo luật hay là thần học gì không? Không.
Chứ khi mà ngài giảng vậy mà thu hút như vậy thì người ta nói ông này có học hành gì đâu mà sao mà giảng được như thế. Cho nên Đức Giêsu bảo là công đừng xét đoán theo bề ngoài như vậy, công minh mà xét đoán. Công minh là gì? Công minh là phải nhìn nhận cái sự việc, cái hành động, cái công việc của người ta, cái kết quả cái công việc người ta làm. Phải công minh mà nhìn nhận là cái đó, dù rằng không thích người ta nhưng mà phải nhận là kết quả của người ta chứ. Tôi không thích Lệ Thu chẳng hạn, nhưng mà khi Lệ Thu hát hay thì phải nói rằng hay chứ, ví dụ vậy. Tôi không thích Tùng Lâm chẳng hạn, ví dụ thế, nhưng mà khi ta diễn hài mà mọi người cười phải công nhận anh ta là một danh hài chứ, ví dụ thế. Mình không thích là một chuyện, nhưng mà phải công minh khi mà xét đoán cái công việc của người ta làm. Đừng vì ganh tị, họ ganh tị. Tại sao Đức Giêsu không học mà lại giảng được như vậy? Trong khi đó họ bằng cấp đầy mình. Hả? Họ là tiến sĩ, họ là luật sĩ, họ là kinh sư, họ là biệt phái, là những người có chức tước, có địa vị ở trong xã hội và giáo hội thời đó. Mà dân chúng thì không nghe, dân chúng thì không theo. Bỗng có một cái ông nào đó vô danh tiểu tốt, chẳng có bằng cấp, chẳng chức tước, chẳng địa vị gì cả, ra giảng, mà giảng đến đâu thì người ta kéo theo ào đến đó. Cho nên cái máu ganh tị nó nổi lên và nói rằng: này, ông có bằng cấp gì không? Ông có giấy chứng nhận gì không? Ai cho ông có quyền giảng? Ai cho ông có phép giảng? Ai cho ông vân vân và vân vân? Lúc đó lấy luật ra, rồi lấy đòi giấy phép, đòi giấy xác nhận, đòi giấy này, đòi giấy kia, đủ thứ hết. Ông không có hoàng, sao mà ông giảng được như vậy? Mà họ quên rằng là khi mình rao giảng lời của Chúa thì có phải mình rao giảng đâu, mà ai rao giảng? Chính Chúa mà. Chúa Thánh Thần nói trong các con, Chúa Thánh Thần sức dầu vào môi miệng những người loan báo lòng thương xót của Chúa để tác động vào tâm hồn, tâm tư, trái tim của những người nghe người đó loan báo về lòng thương xót Chúa. Chúa nói rất là rõ ràng với Faustina như vậy. Không phải là do khả năng của con, không phải là do tài khéo của con, nhưng mà do quyền năng của Chúa ban cho con cái ơn đó, sức dầu vào môi miệng của con, để khi mà con nói thì những người nghe họ được đánh động, chính Chúa đánh động tâm hồn mình, chứ không phải là cái lời nói của người đó hay ho gì. Cho dù có văn chương, cho dù có chữ nghĩa, cho dù có bao nhiêu bằng cấp, cho dù có dùng bao nhiêu là thuật hùng biện đi nữa, người ta cũng không có nghe được đâu. Có thể người ta nghe thế hay, nhưng mà không đánh động được trái tim người ta. Ồ, ông nói hay thiệt, ông nhiều chuyện thiệt, ông ấy hát hay thiệt, ông ấy thuộc nhiều thơ thiệt. Nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi. Cái điều làm sao mà đánh động được tâm hồn của người ta thì không phải là do khả năng của con người, mà người ta không thấy được điều đó, người ta không nhận ra được điều đó. Cho nên người ta chỉ xét đoán theo bề ngoài. Đức Giêsu nói công đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng mà hãy cứ công minh mà xét xử. Công minh mà xét xử là gì? Là phải nhận sự thật nó là như vậy. Phải nhìn nhận rằng cái công việc, cái kết quả người ta làm nó là như thế. Nhưng mà sao nhận được khi mà tôi mọi cái hơn nó, bằng cấp hơn nó, chức tước hơn nó, địa vị hơn nó, quyền hành hơn nó, vậy mà tôi thua nó là sao? Tôi nói người ta không nghe, mà cái ông Giêsu này, cái anh chàng Giêsu này vô danh tiểu tốt ở đâu, chẳng bằng cấp, chẳng địa vị chức tước gì cả, nói người ta ùn ùn, người ta tuôn đến, người ta nghe là sao? Họ quên mất rằng là Giêsu nói rằng ta không tự mình mà nói, nhưng mà Cha nói ở trong ta, ta nghe gì thì ta nói lại như vậy. Ta nói lời của Cha chứ không phải nói lời của con người. Thì khi mà ông giám mục Canterbury này, ông mới đi lên làm giám mục ấy, thì ông không chấp nhận. Ông biết rằng là mình là người không xứng đáng, nhưng mà nhà vua vẫn muốn thấy Thomas Becket lên làm giám mục. Thì chính Thomas Becket đã từ chối và nói rằng nếu Thiên Chúa muốn hạ thần làm tổng giám mục Canterbury thì hạ thần sẽ mất hết ơn nghĩa với hoàng thượng, và lòng yêu ái hoàng thượng dành cho hạ thần trước đây sẽ biến thành sự thù ghét. Nếu mà nhà vua cứ bắt Tôn Bách Kê lên làm giám mục, thì Tôn Ma nói trước với nhà vua như vậy rằng: nếu mà Chúa muốn tôi làm giám mục thì sau này tất cả những gì mà yêu ái mà nhà vua dành cho tôi sẽ biến thành sự thù nghịch, vì lý do là lúc đó tôi phải bảo vệ giáo hội, phải làm vinh danh Chúa, tôi phải phục vụ Thiên Chúa và giáo hội, chứ tôi không thể phục vụ nhà vua được như từ trước đến giờ. Mà phục vụ nhà vua từ trước đến giờ thì đụng chạm đến quyền lợi của giáo hội, mà tôi là người được giáo hội, được giám mục phong chức lên, thì chắc chắn tôi phải bênh vực giáo hội, tôi phải trung thành với giáo hội. Cho nên nói trước với nhà vua như thế, nhà vua chịu không? Nhà vua nghe không? Nhà vua nghe không? Không. Tại vì sao? Ta là vua, ta muốn cái gì thì phải được như vậy, bất chấp hết tất cả, bất chấp hết tất cả. Và ta thấy rằng là khi Thomas Becket chấp nhận làm giám mục như vậy thì ông cũng biết rằng là mình sẽ phải đương đầu với nhà vua. Trong khi đó, nếu mà từ chối không nhận thì vẫn tiếp tục được làm tể tướng, thủ tướng bên cạnh nhà vua với đầy quyền hành, ăn chơi phung phí thoải mái, xa hoa lộng lẫy. Nhưng mà nếu bây giờ lựa chọn theo Chúa, chấp nhận làm giám mục như vậy thì sẽ phải trung thành với Chúa, trung thành với giáo hội. Mà trung thành với giáo hội thì phải bênh lực quyền lợi của giáo hội. Như vậy thì sẽ chống lại nhà vua, và đang là bạn sẽ trở thành thù. Nào, các bạn lựa chọn con đường nào? Lựa chọn con đường theo Chúa để mất hết tất cả, trở thành thù nghịch với nhà vua, hay là con đường thôi, mình đâu làm gì sai đâu, mình từ chối chuyện đó đi để tiếp tục vinh thân phì gia, làm bạn với nhà vua sướng hơn, bạn với Chúa có bộ nguy hiểm quá. Muốn là bạn với ai? Là bạn với vua hay là bạn với Chúa? Hả? Con muốn làm bạn với ai? Với vua hay với Chúa? Thật lòng. Vua? Chúa? Chắc không? Thật không? Cho một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Người nói điều đó không phải tự mình nói được, cũng như những người Phêrô tiên sinh không phải là xác thịt cho con nói điều đó, nhưng mà thần khí mới ban cho con nói được như vậy. Giống như bạn vừa mới tuyên sinh, chấp nhận lựa chọn Chúa chứ không lựa chọn vua. Lựa chọn Chúa tức là lựa chọn con đường của khổ giá, con đường mà chống lại thế lực, chống lại thế gian, chống lại quyền lực của thế gian. Con đường đi theo Chúa, con đường trung thành với giáo hội là con đường gian nan. Có khi con đường mà sau này Thomas Becket nghiệm thấy rằng con đường đơn thân độc mã, con đường mà ông bị bỏ rơi, không ai dám chơi với ông ấy, không ai dám tiếp ông ấy, không ai dám đón ông ấy, vì sợ liên lụy với ông ấy sẽ bị nhà vua trừng trị. Dám không? Chúa đâu chẳng thấy Chúa bênh đỡ, mà chỉ thấy nhà vua nó có quyền đánh mình. Thứ hai, nếu mà không có đức tin ấy, thì mình chỉ thấy cái quyền lực của thế gian nó mạnh quá, mà Chúa thì Chúa khiêm tốn, Chúa ẩn dật, Chúa đầy lòng xót thương. Vì đây là giờ của lòng xót thương, chứ không phải là giờ của sự công bằng, của giờ của sự trừng phạt. Nếu mà tới giờ trừng phạt, tới giờ của sự công bằng thì vua Chúa nào, vua Chúa trần gian là chết chắc. Thế không ạ? Nhưng mà vì đây là giờ của lòng thương xót, nên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ để cho cái sự dữ nó hoành hành, làm cho những người thiện, những người lành, những người tốt bị thử thách, đe dọa đủ mọi thứ. Nhưng điều quan trọng là cái hạnh phúc đích thật của mình nhắm tới, hay là hạnh phúc đời này. Nếu mà hạnh phúc đời này, vinh quang đời này thì theo vua hay Chúa? Theo vua. Mà tìm cái hạnh phúc đời sau, tìm kiếm cái cuộc sống mai sau vĩnh cửu, theo Chúa hay theo vua? Theo Chúa. Mình lựa chọn, mình được tự do lựa chọn. Có một người nhắn tin: thưa cha, cha cầu nguyện cho con vì con đau khổ quá. Bảo đau khổ sao? Bảo thưa cha, con yêu một người có vợ, mà giờ con với hai con với người ấy đang sống với nhau, mặc dù người ấy đã ly dị vợ rồi, nhưng mà chúng ta biết rằng là mình đâu được lấy một người đã có vợ, Thì cái hôn nhân nó dù là ly dị ở ngoài đời, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa thì cái hôn nhân nó vẫn còn mà. Bây giờ phải tháo gỡ được cái hôn nhân đó đã chứ. Thì bây giờ con đi sống với anh ấy, rồi con đau khổ quá, thấy lương tâm mình dày vò, thấy cuộc sống bất hạnh quá. Mà nhiều lần con bỏ anh rồi mà con lại không bỏ được. Tôi nói đó là tùy con thôi. Con cứ nói cha cầu nguyện cho con, cầu nguyện cái gì bây giờ? Ông khi chính con là người thắt nút thì con phải tự con gỡ ra chứ, đúng không? Con cứ kêu con đau khổ, vì thế con bỏ anh ấy đi. Con phải xa lánh cái hôn nhân bất hợp pháp ấy đi, phải tự mình gỡ đi. Con không gỡ, rồi con cứ dính vô, con kêu khổ. Để bỏ chắc cầu nguyện, chắc cầu nguyện làm sao? Chắc cầu nguyện cho con hết khổ. Có một cách chắc cầu nguyện hết khổ là con bỏ anh đi. Mà thứ ra con bỏ không được. Con chơi khôn như vậy. Muốn được lời lãi cả thế gian mà lại gỡ linh hồn hay sao? Muốn vừa chọn vua vừa chọn chúa hay sao? Có nhiều khi chúng ta, cái khổ đó không phải là do chúa là giao thánh giá cho mình. Cũng chẳng có ai làm khổ mình, mà tự mình lao vào cái vòng khổ ải đó chứ. Cái cuộc tình đó là cháy khuấy, mình biết rồi, mà vẫn cứ bị nó cuốn hút vào. Mình không tự mình rút ra được. Ai làm khổ mình? Tự mình làm khổ mình chứ. Tôi chỉ có cầu xin Chúa cho chị được khôn ngoan sáng suốt mà dứt cái đó ra thôi. Chứ còn cha cầu cho con có cách nào mà con vẫn thương anh ấy được mà con hết khổ. Giống như là vừa được rỗi linh hồn mà lại được hết cả thế gian này không? Bảo không, con phải lựa chọn. Chúa cũng chẳng làm được cái gì cả. Nếu mà con không muốn cứu mình, con phải muốn cứu mình thì Chúa mới cứu con được. Con muốn cứu, con muốn chứ, thì muốn thì bỏ đi. Con bỏ không được thì sao vậy? Con bỏ thì con nhớ, con thương, con tiếc. Thế thì con muốn cả hai à? Lâu ra muốn vừa làm thủ tướng vừa làm giám mục đâu ra, muốn vừa làm theo vua vừa theo chúa đâu ra, hả? Muốn vừa được đầy đủ mọi sự lại được rỗi linh hồn đâu ra, hả? Muốn vào thiên đàng mà đi bằng cái cửa rộng đâu ra. Anh chị em thấy không ạ? Giống như những người mà thì cha con vừa muốn đi tham dự thánh lễ, vừa muốn ở nhà nghỉ. Thì cha cầu nguyện cho con, mà cha cầu nguyện thế nào? Nhân thì cha cầu nguyện cho con, mà sao con ở nhà mà con vừa muốn đi lễ thì con phải chấp nhận hy sinh mưa gió cũng phải đi chứ. Phải không? Mưa gió cũng phải đi chứ. Còn bây giờ mà muốn thì cha có cách nào mà vừa đi lễ mà vừa ở nhà được không? Mưa quá chẳng hạn. Đừng chơi khôn thế, phải không? Đừng cứ cha cầu nguyện cho con. Cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện như thế nào? Hả? Cầu nguyện như thế nào?
Cầu được cả hai.
Được cả hai. Chúa bảo tao đâu có cả hai đâu mà tao cho. Tao chỉ có một thôi. Tao chỉ có một mà thôi. Chúa bảo rằng ngươi chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Chứ còn vừa thế gian mà vừa Thiên Chúa đi đâu ra. Cho nên khi mà ông này ông chấp nhận đi theo Chúa như vậy, ông biết rằng là khó khăn. Khi nhận cái chức giám mục đó, ông biết là khó khăn. Cho nên năm 1162, vâng lệnh tòa thánh thì Ngài nhận làm tổng giám mục Canterbury. Và những điều mà Ngài đoán trước bây giờ đã thành sự thật. Nguyên do là sau khi lãnh trách nhiệm làm giám mục, với tính cương trực, Ngài một mực đòi nhà vua phải trả lại những quyền lợi chính đáng và sự độc lập cho giáo hội. Yêu cầu nhà vua phải trả lại quyền lợi chính đáng và sự độc lập cho giáo hội. Tại vì lúc nhà vua muốn kiểm soát mọi điều sự ở trong giáo hội. Nhà vua muốn có quyền hết tất cả trên giáo hội. Ra lệnh cho giám mục, ra lệnh cho linh mục, ra lệnh cho tu sĩ phải thế này, phải thế nọ, thế kia. Và những quyền lợi chính đáng của giáo hội, nhà vua cũng muốn xâm chiếm, tự đoạt luôn. Cho nên tổng giám mục Canterbury này cương quyết phải đòi lại. Cho nên nhà vua tức giận, tìm mọi cách để ám hại Ngài. Ngày 3 tháng 6 năm 1162, Thomas Becket đã thụ phong linh mục và ngay hôm sau được tấn phong giám mục. Thích không? Thầy thích không thầy? Làm linh mục ngày xong hôm sau làm giám mục. Nhưng mà nhớ rằng mình làm nô bộc của nhà vua, bây giờ phải trở thành nô bộc của giáo hội. Nô bộc của vua trần gian, bây giờ phải trở thành nô bộc của Chúa trên hết các chúa. Và từ đó thì Thomas Becket quyết liệt thay đổi đời sống của mình. Ngày xưa thì xa hoa phung phí, bây giờ thì khổ hạnh, khó nghèo, khiêm tốn hơn, mặc áo nhậm, tha thiết yêu thương người nghèo và xa cách những người giàu, không gần gũi, không ăn chơi, không có chạy theo họ nữa. Ngày xưa thì lúc nào cũng đi với người giàu, bởi vì mình giàu thì chơi với người giàu, mình sang người chơi với người sang, nồi nào thì úp vung nấy. Ngày xưa là như vậy. Còn bây giờ, một khi đã lựa chọn theo Chúa rồi, chấp nhận làm giám mục rồi, thì từ bỏ cái lối sống cũ, cái lối sống xa hoa phung phí ấy, mà sống khó nghèo, gần gũi với người nghèo và sống như người nghèo. Muốn vậy phải bỏ, không đi theo những người giàu nữa. Có những người lấy lý do là con đi với người giàu để con cải hóa người giàu, con đi với người giàu để con làm chứng cho họ. Làm chứng cái gì bây giờ? Vô nhà hàng năm sau rồi ngồi ăn với họ rồi ai cải hóa ai? Hả? Rồi đi du lịch rồi nó cũng bao mình đi du lịch rồi ai cải hóa ai? Hả? Mình cải hóa họ không được mà họ đồng hóa mình luôn đấy chứ. Đúng không? Tại vì đi với cái đó nó dễ lắm. Nó thoải mái lắm. Nó dễ chịu lắm. Đâu có phải mưa nắng gì đâu, đâu phải đi tìm đường gì đâu. Họ dắt đường mình đi hết mà, đâu phải đi tìm đường. Thấy không? Đâu phải mưa nắng gì đâu. Ở trong máy lạnh mà đi xe hơi với đi máy bay không à. Đâu phải lo lắng gì đâu, họ lo hết mọi sự cho mình từ A đến Z rồi. Cha chỉ việc đi theo gia đình con đi du lịch. Thấy không? Còn lo hết từ A đến Z. Đi Rome, sang Israel, đất thánh, đi hành hương. Mình đi hành hương với họ, họ nói cho mình, mình trở thành cái gì? Hả? Nghĩ coi. Về thầy, sơ, gia đình nó giàu có, nó dắt sơ đi hành hương, nó bao hết mọi chuyện, thì thầy với sơ trở thành cái gì? Hả? Trở thành như là phụ thuộc họ, rồi trở thành giống như là người mà họ sai khiến mình vậy. Họ cho ăn thì ăn, họ bảo đi thì đi, họ bảo tối nay ở khách sạn thì phải ở. Có được cái gì đâu, được tự do gì đâu, đúng không? Rồi mình thành người mà mất hết cái sự tự do của mình, rồi mình trở thành người mà hoàn toàn lệ thuộc người ta. Chương trình người ta quyết định chứ mình có quyết định được gì đâu. Mình muốn đọc kinh mà người ta bảo thôi kinh sách gì giờ này, đi hát karaoke, dám cãi không? Cãi nó không cho vé về ấy chứ. Cãi nó mà sao nó không cho đi. Sau mấy người đi tôi được có lần mà chán, đi với cha chán. Sao vậy? Suốt ngày đọc kinh với lễ, rồi lần chuỗi suy niệm, đến đâu cũng đọc kinh cầu nguyện. Và chứ đi hành hương không đọc kinh cầu nguyện, đi hành hương làm gì? Phải đi chụp hình chứ, đi quay phim chứ, đi qua nhà hàng đi cho nó biết chứ. Cái đó thì biết để làm gì? Có những cái mà mình biết rồi mình không dám biết, vì biết là mình quen, mình khó rút ra lắm, phải không? Khó lắm ạ. Thật á, có những cái mà người ta dụ tôi biết và thôi tôi không dám biết thôi. Sao vậy? Cha dạy vậy, thực chứng nhận dạy chứ mà giờ biết rồi nó quen rồi chết không rút ra được. Uống rượu ngoại rồi nó quen rồi không nhịn được thì sao? Phải không? Có những vị mà đi đâu cũng phải có rượu ngoại thì mới nhận lời. Còn không có rượu ngoại là không đi dự tiệc người ta. Đặt tiêu chuẩn trên cái rượu ngoại à? Chứ không phải tiêu chuẩn trên cái tình nghĩa à? Mời đi dự tiệc, nhà mày có rượu ngoại không? Hỏi ngay câu như vậy. Chịu nổi không? Thế không? Rồi mời đi làm phép nhà, mày có xe hơi rước không? Có xe hơi rước mới làm phép nhà. Người bảo cha đi làm phép nhà, con đánh xe con đón cha, bảo không. Không phải vì đón, vì đánh xe đón mà tôi làm phép, nhưng mà có đáng không, có cần thiết không thì tôi đi lối xe tôi đi được rồi, đi xe ôm được rồi. Nhà sao? Nhà con ở biệt thự ở ngoài Palace hay gì Pernberg, thôi, cho tôi không đi đâu. Tưởng ở trong hốc bà to nào, trong cái nhà cấp 4 hay là lụp sụp gì tôi đi, còn mấy nhà đó gọi mời cha nào đi trả được. Thiếu gì người thích đi làm phép. Thế thì mình thấy rõ ràng là mình phải phấn đấu lắm, phải chiến đấu với chính bản thân mình. Ai mà chẳng có khuynh hướng muốn hưởng thụ, phải không? Ai chẳng có khuynh hướng muốn dễ dãi, đúng không ạ? Mà ai chẳng thích quen với người có chức có quyền, những người giàu có để cho họ lo lắng hết mọi sự cho mình. Nhưng mà mình thử hỏi coi Chúa có muốn như vậy hay không? Điều đó mới là điều quan trọng. Cho nên chính vì cái lối sống như vậy mà chẳng bao lâu Thomas Becket đụng độ với nhà vua về vấn đề quyền lợi của giáo hội và hàng giáo sĩ. Thì một số hàng giáo sĩ họ đi theo nhà vua, được nhà vua bảo lãnh, được nhà vua bảo trợ, được nhà vua o bế, thế là trở thành nô bộc cho nhà vua thôi. Thomas Becket không chấp nhận như đó, phải có sự độc lập của giáo hội. Những người giáo sĩ thì phải trung thành với giáo hội, chứ không phải trung thành với nhà vua. Chỉ trung thành với nhà vua nếu nhà vua là một vị vua, một minh quân, lo cho dân cho nước. Chứ còn nếu mà một nhà vua mà hôn quân mà chỉ lo cái quyền lợi của mình thì mình không thể chấp nhận được. Cho nên căng thẳng giữa vua Henry và Thomas Becket, đúng như là lời mà Thomas Becket nói rằng nếu mà nhà vua nhất quyết chọn tôi làm giám mục đó, thì hai bên sẽ trở thành thù với nhau chứ không thành bạn đâu, tình bạn mất hết. Đúng như vậy, Henry nhất quyết nắm lấy quyền điều khiển giáo hội và bắt hàng giáo sĩ nước Anh phải phục thẩm quyền của tòa án hoàng gia, tước đoạt kho tàng của dân nghèo. Trước ý muốn của nhà vua như vậy, có nhiều vị giám mục ngập ngừng, nhiều vị khấn chịu vì áp lực, vì nhút nhát, vì sợ sệt. Nhưng tổng giám mục Canterbury không để mình bị quyến rũ, cho nên nhà vua tức giận với tất cả các giám mục trong vương quốc lại. Trong căn phòng họp hiện ra những con người mang khí giới như là sẵn sàng tiêu diệt các vị giám mục. Các giám mục và các lãnh chúa kinh hoàng xin với Thomas Becket là tổng giám mục Canterbury: thôi, xin đức cha nhượng bộ đi. Nếu mà đức cha không nhượng bộ, chúng con bị nguy hại đến tính mạng và bị trù dập và bị thiệt thòi. Thôi, nhượng bộ đi. Nhượng bộ không? Nhượng bộ không? Để cứu những người chung quanh và cố giữ hòa khí với nhà vua, đức tổng giám mục Thomas Becket lúc đó đã phải nhượng bộ. Tôi nói lúc đầu rồi mà, người ta giống như người DJ á, lúc nghiêng bên này lúc ngả bên kia đó. Tôi nói lúc đầu rồi mà, tại sao bây giờ là nghe nó có thánh là bảo là không nhượng bộ, thấy không? À, các thánh nhưng mà cũng có những lúc yêu lòng chứ, có lúc mà để cho cái tình cảm của con người nó điều khiển thay vì để cho thánh ý của Thiên Chúa được hướng dẫn chứ. Mình thấy rõ ràng khi mình đi theo Chúa là như vậy. Có lúc mà mình giữ cái lý trí mà cái tình cảm của mình nó bị dằn vặt lắm. Tình cảm thì nói nên làm cái này, nhưng mà lý trí mà không được. Nhưng mà tình cảm nó mạnh hay lý trí nó mạnh? Thường con người ta tình cảm mạnh hay lý trí mạnh? Tình cảm, phải không? Tình cảm nó mạnh à. Thưa cha, con tiếc hối hận quá, sao vậy? Con đã quyết định bỏ nhậu mà nó rủ quá, nể quá đi nhậu, thấy không? Rồi nhà lại đánh đập vợ tiếp. Đó là để tình cảm nó điều khiển mình, phải có lý trí vững mạnh để mà thắng được nó. Biết rằng bạn bè nhưng mà nó làm cái điều mà không tốt thì mình nhất định không có phải theo nó để làm vừa lòng nó. Có những lúc mà không thể chiều lòng giáo dân được, vì mình chiều lòng giáo dân như vậy thì mình làm hư người ta. Mình phải theo ý của Thiên Chúa mà chấp nhận có khi người ta không ưa mình là mất lòng vì mình nói cái sự thật. Sự thật thì mất lòng. Mà Đức Giê-xu nói ta nói cái gì, ta chỉ nói ý của cha ta mà thôi. ta không làm theo ý của ta mà làm theo ý đấng đã sai ta. Thế thì khi mà mình muốn lấy lòng người ta thì nó dễ, nhưng mà làm mất lòng, muốn lấy lòng dễ lắm, mà mất lòng thì mình phải chấp nhận rằng là thử thách lắm, khó khăn lắm. Để nói cái sự thật mà là cái sự thật đó dễ, mất lòng người ta, còn làm vừa lòng người ta, chiều theo lòng người ta thì nó dễ. Mình cũng dễ, người ta cũng dễ. Còn đây là tự làm khó mình. Khi mình nói cái sự thật, người ta muốn là tôn người khác lên làm như là thánh, làm thần, suy tôn lên làm vua mình mà không được. Chỉ có một mình Thiên Chúa thôi. Nó không thể được tôn bất cứ ai lên làm Chúa được. Người ta không chịu nổi. Thấy không? Người ta không chịu được. Hoặc là mình chiều lòng người ta, thôi cho rước sách linh đình đi, cho cờ quạt chống vách ầm ĩ lên đi, rồi chẳng có tinh tâm tinh tiết gì cả, rồi thì là lễ xong là phải ăn, ăn cho to vào. Thế không ạ? Mình bảo không, không nên ăn, để tiền để làm việc bác ái. Chà, thì suốt ngày cứ bác ái với lại tinh tâm, họ khó chịu. Còn đây là lễ hội to, rước sách linh đình và ăn uống cũng linh đình, họ dễ chịu hơn không? Thích lắm chứ, đúng không? Họ thích lắm chứ. Cho nên có những lúc mình bị siêu theo người ta vì nể, cả nể. Tội của mình là tội cả nể. Tại vì theo Chúa nó cứ đi ngược lại dòng đời. Mà nhiều người ta không ưa, không thích mình. Phải chấp nhận như vậy, chịu nổi không? Chịu nổi không? Thôi cha, con buồn ngủ quá, cha đừng có giảng nữa. Thôi ngừng, lễ ngắn nhanh gọn. Người ta thích không? Thích lắm. Còn nói lời Chúa, sao lời Chúa nó cứ đâm vào da và thịt, nó nhọt lắm cha ơi. Thôi cha ơi, nói gì nó dễ nghe một tí, chuyện đời đi, chuyện vui đi, ca hát đi, văn nghệ đi, tiết mục văn nghệ đi. Thay vì diễn nguyện thì mình làm văn nghệ đi, mình diễn nhiều hơn nguyện đi. Nên tôi đến đồng lắm, chả mời ca sĩ đi, ca sĩ nổi tiếng ấy, về là hát là người ta kéo đến đông lắm. Có người nói cha ơi, mời ca sĩ đi, người ta đến đông lắm, ca sĩ nổi tiếng. Cái lần mà tổ chức đêm gì đó, diễn nguyện Noel, mấy anh em trong ban tổ chức nó phải mời ca sĩ nổi tiếng thành phố về. Tôi nói sao cha nghĩ vậy? Và chứ bây giờ cậu nghĩ đây không có thì ai đến? Và tôi cái với anh nè, bây giờ anh mời ca sĩ nổi tiếng, tôi không mời ca sĩ nổi tiếng mà họ vẫn đến được gấp đôi lần, anh chịu không? Anh nó giỡn mặt hoài, bảo tôi làm được thì anh nghĩ sao? Mà sao anh làm được? Tôi không làm, Chúa làm. Anh phải để Chúa thu hút người ta đến chứ, phải không ạ? Chứ anh phải đi thuê ca sĩ, tốn cả mấy chục triệu cho một bài hát của nó, rồi nó múa máy, nó hí ha hí hố, đàm với lại khạc cái gì ra gì, nổi tiếng gì, cứ làm phải khạc cái anh thua gì. Nó phải gọi nó đến là để kiếm được mấy chục triệu, để tốn mấy chục triệu để lôi người ta đến, để làm cái gì? Người ta đến vì Chúa hay vì ca sĩ? Nói vì ca sĩ chứ vì Chúa gì. Mà sau khi mà cái đêm đó về, họ được cái gì? Họ có đưa cái gì về hay không? Thế không ạ? Mà bây giờ cần quái gì phải đến đó mà diễn nguyện phải có ca sĩ. Về nhà tôi mở trên mạng, chẳng mua đĩa mua băng, mở trên mạng có đầy. Nằm nhà ăn bánh uống nước rồi coi còn sướng hơn. Khỏi phải ngóc cổ ngồi ngóc nga ngó mà chen nhau, đúng không ạ? Thế có những người nói cha con buồn quá, rồi con đi dự cái đại hội. Nó là đại hội nổi tiếng, cả mấy chục ngàn người đó, 5 lần đó, nhưng mà buồn. Sao vậy? Tại vì đêm, thay vì để cho đêm canh thức, đêm cầu nguyện chầu thánh thể hay cầu nguyện lòng thương xót Chúa, họ không có cho. Nhưng mà họ thuê ca sĩ nước ngoài về làm những đêm văn nghệ. Mà lý do là như vậy thì mới kéo được khách. Trời ơi, hành hương mà làm như vậy, mà mấy cha ban tổ chức mà làm như vậy, tôi không hiểu nổi. Mà hãnh diện vì thu hút được năm nay nó 60 ngàn, năm nay 70 ngàn người, và dĩ nhiên là cũng thùng kia nó cũng nhiều. Mới để làm gì? Vậy thì chẳng nhẽ mình cũng làm người bầu show để tổ chức những cái show văn nghệ à? Anh chị em thấy uổng không? Tiếc quá chứ. Đấy, như cái đêm đó là đêm mà mình người giáo dân đó, cho họ cái đến rồi họ canh thức, họ cầu nguyện, họ chia sẻ, họ lên họ làm chứng, đúng không ạ? Rồi để cho họ đi vào cái chiều sâu, tại vì họ cả một năm rồi họ lo làm ăn, họ lo kinh doanh, họ lo buôn bán, rồi bao nhiêu những chuyện lo lắng buồn phiền khác trong cuộc sống họ. Bây giờ một năm họ bỏ bao nhiêu là thời giờ, bao nhiêu là tiền bạc, bao nhiêu là công sức đến để đi coi văn nghệ. Vậy thì ta nên mua cái vé đi coi văn nghệ ở ngoài cái casino hay ở đâu đó còn sướng hơn nhiều chứ, mà tổ chức còn chuyên nghiệp hơn chứ, mình sao tổ chức văn nghệ bằng họ, đúng không? Đây mà tại sao lại cứ tổ chức như vậy, rồi có khi tốn kém cả 300-400 tu sĩ, 300-400 người giáo dân, rồi cũng tập dượt cả tháng trời như vậy. Hỏi những người tập dượt như vậy sau đó họ diễn xong họ được cái gì, còn gì động lại cho họ không? Hỏi những người đi coi còn gì động lại cho họ không? Nếu bắt đầu nhóm thì coi văn nghệ, nhóm thì ngồi nhậu với nhau, nhóm thì ngồi tám với nhau, chẳng còn cái bầu khí hành hương gì nữa. Tiếc không? Tiếc không? Mà lòng thương Chúa thì lại không được nói gì đến, không được nhắc gì đến. Uổng quá đi, tiếc quá đi. Cho nên Tô Ngoại Bách Kê không chấp nhận chuyện đó, nhưng mà cũng có lúc mà bị yếu lòng, bị áp lực. Cho nên để cứu những người chung quanh và cố giữ hòa khí với nhà vua, cho nên ngài nhượng bộ, ngài tạm thời chấp nhận cái hiến chương Clarendon, đó là không cho phép giáo sĩ được xét xử bởi một tòa án của giáo hội. Giáo sĩ mà không được xét xử bởi tòa án của giáo hội thì bởi cái gì bây giờ? Mình là người một giáo sĩ mà lại không được những người trong giáo hội xét xử, mà lại để cho người đời xét xử à? Tòa án giáo hội, tòa án ngoài đời xét xử à? Rồi lại ngăn cản không cho được trực tiếp kháng án lên Roma. Mình là người thuộc giáo hội thì vì quyền là quyền của Đức Giáo Hoàng chứ, ở trên Roma chứ, đâu phải quyền của nhà vua mà có quyền xét xử một người giáo sĩ. Bạn hiểu không ạ? Thì người đó vi phạm về tín lý, tòa án đời xét xử được không? Rồi tòa án đời xét xử rồi mình lại không được phép kháng cáo lên Roma là sao? Ai là người truyền chức cho mình? Giáo hội hay là xã hội? Giáo hội thì chỉ có giáo hội có quyền xét xử và mình có quyền kháng cáo ở trong giáo hội chứ. Tại sao lại không? Tại vì nhà vua họ muốn nắm hết tất cả quyền hành ở trong giáo hội. Họ là người trực tiếp điều khiển giáo hội. Chứ có nhiều lúc mà ta thấy mình để cho xã hội, để cho thế quyền nó lấn át thần quyền, để cho họ điều khiển luôn cả những cái chuyện nội bộ trong giáo hội mà không dám đấu tranh, chỉ vì sợ, chỉ vì ngại đụng chạm, chỉ vì sợ mất quyền lợi, cho nên là thỏa hiệp với thế gian là như vậy. Mà Chúa Giêsu nói rằng ta cầu cho con ở thế gian mà không thuộc về thế gian, không thuộc về thế gian. Cho nên Đức Giêsu nói rằng đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của đấng đã sai tôi. Đó. Ta bảo tại sao mà ông này ông giảng hay như vậy? Không phải, đạo lý tôi dạy, giảng dạy không phải là của tôi, nhưng là của đấng đã sai tôi. Ai muốn làm theo ý của người thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tự mình giảng dạy. Ai muốn làm theo ý của người thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay là do tôi tự mình giảng dạy. Ai tự mình giảng dạy thì tìm vinh quang cho chính mình. Tự mình giảng dạy đi tìm vinh quang cho chính mình. Còn ai tìm vinh quang cho đấng đã sai mình thì là người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính. Tôi chỉ đi tìm vinh quang cho Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn mà thôi. Tôi rao, tôi giảng lòng thương xót của Chúa để lôi kéo người ta đến với lòng thương xót của Chúa, để họ đón nhận ơn cứu độ từ lòng thương xót của Chúa, và họ đi làm chứng cho vinh quang của lòng thương xót Chúa, để người ta ngợi ca quyền năng lòng thương xót của Chúa. Thì những người làm như vậy, Đức Giêsu nói là người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính. Thế gian nó đâu có chịu như vậy. Thế gian nó muốn làm vinh danh họ thôi, đúng không ạ? Họ chỉ muốn rao giảng để cho người ta tôn vinh họ thôi. Họ chỉ muốn biểu dương cái quyền lực của họ thôi. Họ muốn biểu diễn thôi, để cho người ta nói rằng ồ, tổ chức hay quá, Ồ, diễn nguyện hay quá, ồ, hát hay quá. Còn vinh quang của Chúa thì có hay không? Rồi qua cái đó người ta có biết được đến lòng thương xót của Chúa hay không? Cho nên sau khi mà đã bị nghiêng ngả theo thế gian rồi thì Chúa Thần tác động. Lúc đó Tôn Bách Kê viết thư lên cho Đức Thánh Cha để xin Ngài phán định. Đức Thánh Cha đã kết án tất cả những ai đã phát thệ theo thế gian. Thế là Thomas Becket đã rút lại lời mà mình đã nghiêng ngả theo thế gian một cách cao thượng và tẩy chay cái hiến chương này. Cái hiến chương đó nói rằng là các giáo sĩ không bị xét xử bày toán của giáo hội và không được trực tiếp kháng án lên Roma. Ngày xưa Thomas Becket nhượng bộ chấp nhận cái đó. Bây giờ với sự hướng dẫn của Tòa Thánh, Thomas Becket quyết định rằng mình phải vâng lời Tòa Thánh, vâng lời giáo hội hơn là vâng lời nhà vua, vâng lời thế gian. Cho nên ông ấy chống lại cái đó, rút lại cái lời mà mình đã đi theo. Phải can đảm như vậy chứ. Mình sai thì mình phải sửa sai. Biết rằng sai rồi nhưng mà nhiều khi mình tự ái, nhiều khi là vì sợ ê mặt, cho nên là mình không dám nhận cái sai, không dám rút lại cái mà mình đã làm sai hay đã nói sai. Khi mình tức ai mình nói, mình giận ai mình nói, hoặc là mình tức, mình ghen, mình nói. Rồi mình biết rằng mình nói bậy, nói sai, nhưng mà vì tự ái không rút lại nữa. Thấy không? Mình xét đoán người khác theo bề ngoài. Chúa Giêsu nói là xét đoán theo bề ngoài, đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng mà hãy xét xử, xét đoán một cách công minh. Mình xét đoán theo bề ngoài, mình nói vô tội vạ. Mình kể mình có chức, mình kể mình có quyền, mình phê phán, mình kết án, nhưng mà vì sao mình thấy rằng mình nói sai, nó chẳng có sách mà mách chẳng có chứng, nhưng mà vì quê không dám rút lại, nên mình làm mất danh dự của người khác, nói tầm bậy cho người ta mà mình không dám sửa sai. Thomas Becket thấy rằng mình sai, chấp nhận là mình sai và nhất định sửa lại cái sai đó, mặc dù nhà vua tức giận và tìm mọi cách để ám hại ngài. Đáp lại cái lời tố cáo ấy thì Thomas Becket tỏ ra cương quyết và luôn giữ được tâm hồn thanh thản. Thất vọng, nhà vua mới la lên rằng hoặc là ta mất ngôi, hoặc là con người ấy không còn làm tổng giám mục nữa. Khủng khiếp. Mình đến mức độ như vậy, ta tự ái. Người ta có quyền mà mình đụng đến cái tự ái của người ta là mình chỉ có chết thôi. Mà nếu mình không đụng đến, mình chiều theo người ta, mình dễ sống lắm. Nhưng mà chiều theo người ta thì lại mất lòng Thiên Chúa, không được. Mà lại không có trung thành với giáo hội, không được. Trung thành với thế gian, sao được. Cho nên một là ta mất ngôi, hai là người đó không còn là tổng giám mục nữa. Thôi thôi vậy thôi, thôi thôi tôi xin rút lại. Nãy giờ tôi nói vậy xin nhà vua cũng bớt giận cho. Thôi thường người ta như vậy. Hơn nữa, các hiệp sĩ coi Thomas Becket là kẻ phản bội. Thomas Becket đã trả lời cho một trong những nhóm hiệp sĩ đó là: nếu đôi tay này không phải là đôi tay của một giám mục thì các ông phải biết tay tôi. Tại vì ông là một tay ghê lắm mà. Thế không ạ? Đã từng làm thủ tướng rồi cơ mà, đã nắm quyền sinh sát ở trong tay rồi cơ mà, đấu ngán ai. Cho nên họ chê ngài là kẻ phản bội, rồi họ kết án ngài, họ tố cáo ngài đủ thứ. Nắm tay nói rằng nếu đôi tay này không phải là đôi tay của một linh mục, không phải là một cột giám mục, thì không phải biết tay tôi như thế nào, cho không biết tay. Chứ nhiều lúc mình nghĩ nếu mình không đi làm lòng thương xót thì mình chẳng nhịn được, thế mình làm cho đến nơi đến chốn. Nhưng mà vì mình đi làm lòng thương xót, mình cảm nhận lòng thương xót, mình đi loan báo lòng thương xót, thì mình phải làm chứng cho lòng thương xót bằng việc là phải nhẫn nhịn. Phải nhẫn nhịn. Chứ không đấu lý cho đến cùng chứ. Chứ không là làm cho ra lẽ chứ. Chứ không cũng phải biết tay tôi chứ. Chứ không chứ thằng này cũng đâu có đủ lý đâu có thua ai được. Tôi đủ lý mà, tôi đủ bằng chứng mà, để tôi tự biện hộ cho tôi mà. Chúa Giêsu nói vậy này, là ông cứ phải, ông đừng xét đoán theo bề ngoài mà xét xử công minh theo công việc người ta làm đi. Thấy không ạ? Chúa Giêsu nói, tôi dựa vào lời Chúa tôi nói, ông cứ xét đoán tôi, xét xử tôi theo công việc tôi làm đi. Đừng có xét đoán theo bề ngoài. Nhưng mà không được, đi làm lòng thương xót Chúa rồi, đã lỡ dính rồi, đã bị lòng thương xót Chúa cuốn hút rồi thì phải để cho Ngài cuốn, Ngài hút, Ngài dập vùi như thế nào. Mà Chúa nói Faustina rằng nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con không có ai có thể đụng đến được đâu. Nhưng mà Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra để thanh luyện mình. Vì con người mình là đứa tội lỗi, bất hèn, bất xứng. Thấy rõ được cái bất hèn, bất xứng, cái tội lỗi của mình. Cho nên là thôi, chịu như vậy cũng đáng tội, có oan ức gì đâu. Chúa là đấng thánh thiện như thế mà còn treo thập giá không chi là mình. Chúa là đấng giảng như vậy, kèm theo phép lạ cả thể như thế, vậy mà nó còn nói ông có bằng cấp gì, học hành gì mà đòi giảng như vậy. Ai cho phép ông? Khủng khiếp không? Con người còn đòi cho phép cả Thiên Chúa. Thế không? Muốn rao giảng lời Chúa cũng phải xin phép. Muốn rao giảng lòng thương xót Chúa cũng phải xin phép à? Lệnh của Chúa để đâu? Thánh ý của Chúa để đâu? Con người ta nói như vậy đấy thưa anh chị em. Khủng khiếp như vậy. Đấy. Người tôi nhìn thấy Chúa, nó hỏi Chúa câu đó, còn mình thì anh thua gì? Ai cho đi lễ? Ai cho cầu nguyện? Con đó có phép mới được đi lễ, có phép mới cầu nguyện. Ai cho giang tay đọc kinh lòng thương xót hả? À, thì mình thấy rõ ràng là Thomas Becket lúc đó cũng muốn nổi đóa lên chứ. Phản ứng tự nhiên của con người cũng muốn nổi lên chứ. Nếu đôi tay nào không phải là của linh mục, của giám mục thì không sẽ biết tay thôi. Rồi trong một công đồng ở Northampton năm 1164, Thomas Becket lại bị chống đối và đe dọa đến tính mạng hoặc là bị tù tội. Cho nên chịu không nổi dưới những áp lực đó. Và Chúa nói rằng khi con bị đánh ở thành này thì lo trốn sang thành khác. Một đêm kia, Ngài đã tàng hình để thoát thân, lang thang nhiều ngày. Ngài tới bờ biển và được một chiếc thuyền đánh cá tiếp nhận Ngài đang lúc mà mệt nhọc đến đứt hơi, đến tận cùng, không còn sức nữa, lang thang bị truy nã, và được một cái thuyền nó vớt và nó đưa sang bên Pháp. Vua Louis thứ 7 tiếp đón Tổng giám mục Canterbury mà nói rằng nước Pháp có thói quen nuôi dưỡng và bảo vệ những người chịu đau khổ, nhất là những người bị lưu đày vì công chính. Câu đó hay không? Nước Pháp có thói quen nuôi dưỡng và bảo vệ những người chịu đau khổ, nhất là những người bị lưu đày vì công chính. Mình có dám nói vậy với người anh em mình không? Tôi có thói quen là nuôi dưỡng bảo vệ những người bị đau khổ, nhất là những người bị bách hại vì lẽ công chính. Dám nói không? Thấy người ta bị đau khổ, người ta bị bách hại là mình lo trốn, lo né. Dính đến là kẹt đấy. Dính đến là vạ và thân đấy nha. Chứ dạ dính đến ông đó. Ông có đến xin cái gì thì đóng cửa lại. Ông có người ta có hỏi bảo tôi không biết ông ấy. Nha. Mặc dù người trước là vẫn đi theo, giờ phải lo chối nha. Bảo tôi không biết, tôi không quen. Nha. Nhớ không? Rồi nhớ thì chết rồi. Theo Chúa mới nhử nhử vậy đã gật đầu ngay rồi. Không nhớ lại câu của ông vua Louis thứ 7 à. Khi mà dám đón tiếp Canterbury, lúc đó là vua Henry nước Anh đang truy lùng ông này. Ông này trốn và cái tàu nó đưa sang Pháp. Thì bình thường ông vua Louis thứ 7 này có nên tiếp không? Không. Như vậy có thể đụng chạm đến quyền lợi, đụng chạm xích mích giữa hai vua với nhau. Cho nên thôi, cho mới thêm ít lương thực đó rồi đẩy ra ngoài đi tiếp. Đi đâu, đi trôi giặt đâu, đừng trôi vào nước Pháp tôi. Nhớ rằng đi bên nước Anh nó sang nó làm khó dễ tôi, đúng không? Tiếp ông được cái lợi ích gì? Thu thiệt vào thân. Ôi cha đi chỗ khác làm lễ, chỗ này kẹt rồi. Đi. Thomas Becket lưu ngụ tại tu viện Pontigny và tăng gấp đôi nếp sống khắc khổ. Và người ta có thể nói rằng đó là một cuộc hoán cải thứ nhì từ đạo đức cho đến thánh thiện. Mức độ đạo đức bìa đi đến mức độ thánh thiện. Ngài có giờ để cầu nguyện và suy gẫm. Và mặc dù không phải là người sống ở trong tu viện, nhưng mà theo luật và nếp sống của tu viện. Dẫu vậy, cuộc trả thù của vua Henry nước Anh không tha, vẫn tiếp tục đánh. Nó đã phải chạy chui giặt sang bên kia mà vẫn không tha. Thế lòng thù ghét của con người nó kinh khủng không? Cha mẹ và bạn hữu Thomas Becket bị tước hết tài sản, trục xuất hết cả 400 người. Rồi họ buộc lòng phải đến với Thomas Becket làm thành một đoàn người đáng thương. Thomas Becket rất nhiệt thành nâng đỡ những người nghèo, nhưng lần này là bất lực vì không thể giúp đỡ những người thân yêu của mình đang chịu khổ cực vì mình. Ác ở chỗ đó. Không đánh được mình, đánh người thân mình. Có khi vì vậy mà mình phải đầu hàng, phải chạy theo, chiều theo họ. Sau cùng, vua Henry loan báo là sẽ tiêu diệt mọi nhà dòng Sito. Nếu nhà dòng Sito nào mà còn tiếp tục dung dưỡng Thomas Becket, tại vì dòng Sito tiếp nhận, Thomas Becket bây giờ nói dòng Sito nào mà tiếp nhận cái giám mục Thomas Becket này là tiêu diệt hết. Thomas Becket phải đến một nữ tu viện Benedicto ở Sens. Rồi những tháng, năm tháng đau khổ và cô độc nối tiếp nhau. Đang lúc mà Thomas Becket trú ngụ trong các tu viện, thì nhà vua hăm dọa tận diệt các tu viện nào dám chấp chứa, dám dung dưỡng ngài. Cho nên ai nấy đều sợ hãi và hất hủi Thomas Becket. Ngài sống vất vả, khổ cực, tủi nhục, chui nhủi suốt năm, suốt hơn gần 7 năm trời ở nơi đất khách quê người. Từ một thủ tướng, từ một tổng giám mục, bây giờ trở thành một kẻ lang thang, không đón, ai đón, dám đón tiếp mình. Thê thảm thưa anh chị em. Mình đã bị vậy chưa?
Chưa
đến nỗi, chưa đến nỗi phải không? Chưa đến nỗi. Chưa đến nỗi. Trong khi đó, nhà vua bị Đức Thánh Cha đe dọa, tỏ ra muốn giao hòa với vị tổng giám mục vào những ngày tháng cuối cùng vào năm 1169. Mọi thứ hòa hoãn chẳng dễ gì. Nhưng mà Thomas Becket đã nói với những người muốn ngăn cản cuộc hồi hương của mình rằng, dù có biết chắc mình sẽ bị chặt thành trăm mảnh thì tôi vẫn trở về quê hương của tôi. Vì đã 7 năm rồi đoàn chiên của tôi vắng bóng chủ chăn. Dạ. Canterbury, ngài làm tổng giám mục Canterbury, mà bây giờ ngài ra khỏi đó trốn sang bên Đức Pháp. Bây giờ bảo thôi thôi Đức Cha đừng có về, về nuôi giết. Dù tôi có bị phân thành trăm mảnh tôi cũng về, vì đã gần 7 năm rồi đoàn chiên của tôi vắng bóng chủ chiên. Còn mình thì cứ vắng bóng, không phải là vì ai bắt hại mình mà vì đi du lịch, đi kiếm tiền, đi theo những người giàu có sang trọng. Không. Khi tới Canterbury, nhân chúng chen lẫn nhau giữa những khúc thánh ca và những hồi chuông đổ dồn để lãnh phép lành của ngài. Thấy không? Nhân chúng ở đâu có bỏ. Nhân chúng họ rất dễ thương. Nhưng mà những người mà có quyền lực, họ ngăn chặn cái lòng mộ mến của dân chúng. Đau là đau ở chỗ đó. Khổ cực cho Thomas Becket là chỗ đó. Dân chúng thì vẫn ham muốn, ham thích, mộ mến ngài. Nhưng mà những người có quyền lực thì ngăn cản, đe dọa. Nhưng mà khi ngài trở về thì dân chúng nó bất chấp, vẫn tung hô ngài. Và lời đầu tiên mà ngài nói trên tòa giảng đó là gì? Thưa anh chị em, tôi tới để, tôi trở về đây để chịu chết giữa anh chị em. Chứ không phải về đây để mà được tung hô như vậy đâu, không có đâu. Tôi biết tôi về đây để chịu chết giữa anh chị em. Biết vậy nhưng mà tôi vẫn về. Nhà vua tức giận với cái cuộc trở về khải hoàn này của Thomas Becket. Đã tức càng tức hơn. Đã truy lùng nó như vậy. Nó trốn chui trốn nhủi như vậy. Không còn chỗ ngóc đầu lên. Mà bây giờ cứ ngóc đầu lên chỗ nào là dân nó kéo đến chỗ đó. Có điên lên không? Cho nên là mày chết với tao. Mày chết. Một con người không thể lay chuyển trong việc bảo vệ quyền tự do của giáo hội là Thomas Becket, dù gì cũng không lay chuyển được ông ta. Khi trở về bên Anh, biết rằng mình sẽ chết, vì Đức Giám Mục này từ chối không miễn tội cho các giám mục được nhà vua sủng ái, không chấp nhận những giám mục mà chạy theo thế quyền, không chấp nhận những giáo sĩ mà đi bỡ đỡ các nhà vua để mà được phong chức. Không, dứt khoát là không. Giáo hội phải độc lập với xã hội, với thế quyền. Không thể mà đi theo thế quyền để mà được phong chức, để mà được quyền lợi. Dứt khoát không cho. Cho nên vua tức giận kêu lên rằng: không có ai đưa cái tên giáo sĩ rắc rối này khuất khỏi mắt ta hay sao? Hỡi cái phường vô lại này, tức quá rồi mà, không ai mà làm gì được cái thằng này à? Khi ấy có 4 hiệp sĩ tình nguyện đi Canterbury để thể hiện lời nguyện ước của nhà vua. Họ gặp vị giám mục trong căn phòng gần nhà thờ chính tòa với các linh mục và tu sĩ. Họ nhục mạ Đức Giám Mục ấy. Nhưng Đức Giám Mục Canterbury nói: đừng mất thời giờ đe dọa tôi. Để sát cánh chiến đấu, các người sẽ thấy tôi luôn luôn ở trong trận chiến của Chúa. Tôi không sợ đâu. Các hiệp sĩ hùng hổ đi ra. Và các giáo sĩ trách giám mục rằng: trời ơi, tại sao Đức Cha lại chống lại nhà vua, chống lại họ là chết, rồi con cũng phải chết theo. Thôi trốn đi Đức Cha ơi. Thomas Becket không trốn tránh và nói với những giáo sĩ nhát đạp đó rằng: tất cả chúng ta đi theo Chúa thì phải chấp nhận cái chết như vậy. Đừng để sự sợ hãi làm chúng ta xa rời sự công chính. Tôi sẵn sàng chết vì tình yêu Chúa, mà những người này giết tôi không phải vì tình yêu như vậy. Họ giết có phải vì tình yêu không? Giết vì cái gì? Thù ghét, ghen tức. Và khi nghe bước chân và tiếng kêu của các hiệp sĩ có võ trang kéo đến, ngài leo lên thang nhà thờ chính tòa và nói: tôi đi ra tiền tuyến, không có núp ở hậu phương. Trả lời cho những người lăng nhục, ngài nói: tôi không phải là kẻ phản bội, như là một linh mục, một giám mục. Tôi sẵn sàng chết vì danh đấng đã lấy máu mà cứu chuộc tôi. Nhưng vì danh Thiên Chúa, xin đừng đụng đến những người của tôi. Dựa lưng vào cột, Đức Giám Mục chống lại những người muốn đưa ngài đi. Họ muốn lôi ngài ra khỏi tòa giám mục, ra khỏi nhà thờ chính tòa. Và ngài đẩy những người mà đến bắt ngài ngã xoài xuống đất và nói rằng: tôi không đi đâu hết, hãy làm việc đó ở ngay đây đi, ở ngay nhà thờ chính tòa này đi, tôi không đi đâu hết. Vì đây là nhà thờ chính tòa, mà Đức Giám Mục phải ở trong nhà thờ chính tòa, và trong không thể nào đi trốn thoát đi đâu được hết, trốn lủi đi đâu hết. Những người này ngập ngừng, thấy ông này mạnh quá, can đảm quá, đâm ra ngập ngừng. Và vị tử đạo lớn tiếng phó mình cho Chúa và giáo hội: lạy Chúa, con phó linh hồn con trong tay Chúa. Hai nhát gươm tiếp liền. Thomas Becket ngã xuống, miệng còn nói: vì danh Chúa và vì giáo hội, tôi bằng lòng chịu chết. Và ngài nằm chết ngay cạnh bàn thờ trong nhà thờ chính tòa Canterbury vào ngày 29 tháng 12 năm 1170. Chết ngay trên dưới chân bàn thờ. Cái chết của Đức Tổng Giám Mục làm chấn động lương tâm toàn thể Âu Châu. Các phép lạ được phổ biến trên mộ ngài chỉ 3 năm sau. Thưa anh chị em, ngài mất vào ngày 29 tháng 12 năm 1170. 3 năm sau mà thôi, năm 1173, Đức Giáo Hoàng Alexander III đã phong ngài làm thánh tử đạo. Và chính nhà vua Henry thứ hai đã ăn năn sám hối tại ngôi mộ của thánh Thomas. Nhà vua thống hối công khai bên mộ ngài và những gì khiến thánh nhân chịu khổ đã được sửa sai nhờ cái chết của ngài. Có khi mình tranh đấu mà đến khi mình chết rồi thì nó mới có kết quả, thưa anh chị em. Phải nằm xuống thì mới trổ sinh hoa trái. Nhưng có khi cuộc đời của mình làm, mình tranh đấu cho sự thật, hay là mình làm cho lẽ phải, nhưng mà người ta không nhận ra, người ta kết án mình, người ta giết mình. Khi mình chết rồi, người ta mới nhận ra cái sai, người ta mới sửa. Lúc đó mình còn sống không? Chết rồi. Cho cho nên có những điều mà mình phải chấp nhận, đem sau xuống xuống tuyển đài. Nhưng mà người kế vị là vua Henry thứ 8 đã chiếm đoạt cái ngôi mộ ấy và tẩu tán các thánh tích của ngài đi. Dẫu vậy, Canterbury vẫn trở nên một nơi hành hương lớn thứ nhì sau Roma. Bà Đức Tổng Giám mục Thomas Becket vẫn là một thánh nhân anh hùng trong lịch sử giáo hội cho đến ngày nay, dù vua Chúa Trần Gian không công nhận. Có nghĩa gì đâu. Thưa anh chị em, Thánh Thomas Becket đúng là mục tử hiền lành, hiền từ, đã hiến mạng sống vì con chiên. Và ngài thường nói, tôi sẵn sàng chết vì Chúa, vì lẽ công bằng và để bảo vệ giáo hội. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu nhờ cái chết của tôi mà giáo hội được tự do và an bình. Thưa anh chị em, không ai có thể trở nên thánh mà không phải chiến đấu. Nhất là phải chiến đấu với ai? Với ai? Với chính bản thân mình. Tôi không biết cây phải chiến đấu với chính bản thân mình. Có lúc mà muốn siêu theo thế gian để hưởng lợi, bị đe dọa. Nhưng mà chiến thắng với chính bản thân mình, chiến đấu với chính mình để chiến thắng chính mình. Thomas biết ngài phải giữ vững lập trường khi bảo vệ đức tin và quyền lợi giáo hội, dù có phải hy sinh mạng sống. Thưa anh chị em, trong cuộc sống thường nhật của mình, nhất là những tông đồ của lòng thương xót Chúa, nhất là những người muốn đi theo lòng thương xót Chúa, muốn loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, đôi khi mình cũng phải giữ vững lập trường khi đối diện với những áp lực, đối diện với những thế lực thù nghịch với lòng thương xót của Chúa. Mình dám chống lại những bất công, những gian dối, những hủy diệt sự sống. Mình dám chấp nhận bỏ đi tham vọng muốn nổi tiếng, những ham muốn được chức quyền, được danh vọng, được địa vị, muốn đầy đủ tiện nghi, muốn được thăng quan tiến chức, muốn được giàu của cải. Mình phải chiến đấu để chống lại cả những cái đó. Từ ngày lên làm tổng giám mục thì thánh nhân đã đem hết tài lực để phục vụ Chúa và phục giáo hội, củng cố cho lòng đạo của các tín hữu, và nhất là đặc biệt chăm sóc hàng giáo sĩ, kêu gọi các giám mục trong tổng giáo phận phải chu toàn sứ vụ Chúa trao. Những người mục tử phải noi gương Đức Giêsu, dám chết vì đoàn chiên. Và ngài nói rằng cần phải nhớ lại cha ông chúng ta đã được cứu rỗi thế nào, hội thánh phải trải qua đau khổ như thế nào để phát triển và lan rộng. Cũng như con thuyền Phêrô, con thuyền đó chính là Đức Kitô người cầm lái, phải vượt qua bao nhiêu sóng gió như thế nào. Và những kẻ mà đức tin đã sáng ngời trong đau khổ đã đạt được diệu thiên làm sao. Tất cả các thánh đã trải qua như thế để ứng nghiệm luôn điều đã nói rằng không được hưởng diệu thiên nếu không chiến đấu xứng đáng. Không được hưởng diệu thiên nếu không chiến đấu xứng đáng. Ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đó là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu chống lại sự dữ, chiến đấu chống lại ma quỷ, chiến đấu chống lại Satan muốn tiêu diệt những người đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Không được hưởng diệu thiên nếu không nỗ lực chiến đấu, cho dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, con đường nào
Chúa đã đi qua, con đường nào ngài ra phán trường, máu gai nào thẳm sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, lương tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với ngài, xin cho con cùng vác với ngài thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắc đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với